Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu Chúa. Trước khi đến với lời của Ngài, chúng ta cúi đầu, chúng ta thưa với Chúa một lời. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta trong giờ này. Lời chắc kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa. Lời của Ngài thì quá cao siêu, và chỉ có bởi Đức Thánh Linh Chúa phán trong lòng con chúng con như thế nào, chúng con mới có thể hiểu được, chúng con mới có thể áp dụng những điều đó trong đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài gìn giữ che phủ chúng con bên trong bên ngoài, nhất là gìn giữ linh hồn của chúng con nghe được tiếng Chúa giờ này. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Kính thưa hội thánh, khi được hỏi sống độc thân hay là kết hôn thì tốt hơn, thì Anita, cô gái cô bé 9 tuổi hồn nhiên trả lời như thế này: con gái thì độc thân thì tốt hơn, nhưng con trai thì không. Con trai cần có ai đó dọn dẹp sau họ. Tôi kinh nghiệm là cứ phải bị có người tắt đèn sau tôi. Còn làm sao để có một cái hôn nhân bền vững? Ricky 10 tuổi thì lại nói thế này: hãy nói với vợ bạn rằng cô ấy rất là xinh đẹp, ngay cả khi cô ấy trông giống như một chiếc xe tải. Câu trả lời ấy nó khiến cho mình cũng bật cười, phải không? Nhưng mà nó chạm đến chúng ta một cái sự thật, một sự thật sâu sắc là ai trong chúng ta cũng muốn được yêu thương, ai cũng muốn được chấp nhận, và đều muốn có một cái mối quan hệ bền chặt. Vì vậy cho nên cả thế giới đã phải dành một ngày để nói về tình yêu. Riêng tại Hoa Kỳ thì mỗi năm, quý vị có thể tưởng tượng không, có khoảng 144 triệu tấm thiệp Valentine được gửi đi. Và riêng năm ngoái, năm 2025, thống kê ghi nhận là mức chi tiêu cho ngày này lên đến 27 tỷ rưỡi đô la. Con người đã sẵn sàng bỏ ra rất là nhiều tiền để có được tình yêu. Thế nhưng đi thẹt kèm những cái bó hoa, đi kèm với những lời hứa lãng mạn, lại là những trăn trở. Thống kê vào năm 2024 tại Hoa Kỳ, cứ 2 triệu cặp kết hôn thì có gần 1 triệu cặp ly dị. Nó cho thấy cơ, nhiều người đã bước vào hôn nhân với đầy niềm tin và hy vọng, nhưng mà không ít cặp đã phải đối diện với sự đổ vỡ. Như vậy nếu ngày Valentine là ngày người ta mong ước có một tình yêu đủ mạnh để có thể đứng vững trước thời gian, để có thể đứng vững trước nghịch cảnh và thử thách, thì hơn thế nữa, Nhã Ca đoạn 8 câu 6 đến câu 7 nói đến một tình yêu mạnh hơn sự chết, quý vị, nếu không thể dập tắt và lũ lụt không thể nhấn chìm. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm về tình yêu đấy qua ba phương diện trong cái phân đoạn kinh thánh này. Thứ nhất, lời thỉnh cầu tình yêu. Thứ hai, lời giải thích của tình yêu. Và thứ ba, lời ứng dụng của tình yêu. Trước hết, lời thỉnh cầu của tình yêu. Kính thưa hội thánh, thật là thú vị khi chúng ta học cái sách Nhã Ca vào chỉ còn có một tuần trước cái ngày Valentine. Bởi vì Nhã Ca là cái câu chuyện của tình yêu. Và nếu mà chúng ta dùng một cái chữ ngắn nhất để tóm tất cả phúc âm thì chữ đó là chữ gì, quý vị? Cũng là chữ yêu. Cũng là chữ yêu. Và yêu là một chủ đề lớn xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Trước khi chúng ta đi xa hơn, chúng ta sẽ điểm một vài câu trong sách Nhã Ca để chúng ta tự hỏi, mình nghĩ xem có cái lời nào thơ mộng hơn, có lời nào đẹp đẽ hơn, và có lời nào yêu đương hơn trong những lời này. Đây là cái lời của chàng trai cho người yêu của mình. Chàng trai nói như thế này, quý vị, trong đoạn 1 câu 10 đến 13: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bóng hoa đã nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Sau khi chàng trai nhìn qua cái thế giới chung quanh rồi, bây giờ chàng trai nhìn đến người bạn của tình của mình. Đoạn 4 câu 1: Anh nói như thế này: hỡi bạn tình ta, này mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay, mắt mình trong lúp giống như mắt bồ câu, tóc mình khác nào bầy dê nằm nơi triền núi Galat. Ở cao điểm của tình yêu, câu 10 chàng nói như thế này: hỡi em gái ta, tân phủ ta ơi, ái tình mình đẹp là giường nào, ái tình mình ngon hơn rượu. Và đáp lời của tình yêu đó thì cô gái này như thế nào? Cô gái trong đoạn 1 câu 2, cô gái thì thầm thế này: quý vị nghe nha, nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Và đoạn 5 câu 9, khi có người hỏi rằng lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác mà chị ép này chúng tôi giường ấy, thì cô quyết liệt như thế này, cô nói này: lương nhân của tôi trắng và đỏ, đệ nhất trong muôn người. Lương nhân tôi như vậy, bạn tình tôi giường ấy. Tất cả những lời này nó vẽ lên một cái bức tranh tình yêu nồng nhiệt, nó lâng lâng, nó đắm mà nó không say. Nó có thể làm cho người đọc đỏ mặt, nhưng vẫn tràn đầy vẻ đẹp thi ca. Nó ngọt ngào, nó lãng mạn, nó hân hoan, và nó có cả cam kết nữa. Thưa hội thánh, chính vì những cái lời này mà sách Nhã Ca đã gây ra không ít phản ứng và tranh luận. Bởi vì nếu chúng ta đọc trong sách Nhã Ca, chúng ta không thấy nói trực tiếp đến vấn đề đến sự cứu chuộc. Cho nên một số học giả kinh thánh đã đặt vấn đề rằng phải chăng sách Nhã Ca chỉ nói về tình yêu của đôi lứa. Nhưng mà ngay cả cái cốt truyện, nếu chúng ta đọc trong cái cốt truyện này, chúng ta thấy sách Nhã Ca cũng không có một cái trình tự rõ rệt về cái câu chuyện tình. Tuy nhiên cái sự giải thích được công nhận nhiều nhất là như thế này: vua Salomon, chúng ta biết là một vị vua rất là khôn ngoan và giàu có, ông có một cái điền trang ở phía bắc trên triền núi Hetmon, nơi ông thường tìm lại những giây phút bình dị của một người chăn chiên. Ông trở thành một người chăn chiên, đi chăn chiên giữa cái đồng cỏ của mình. Và rồi nơi đó thì lại có nàng Sulamit. Cô là một cô gái thôn quê, cô lam lũ, cô thường than thở trong đoạn 1 câu 6 như thế này: mặt trời đã dọi nám tôi vì coi giữ các vườn nho, còn vườn nho riêng của tôi thì tôi không coi giữ. Có nghĩa là sao? Tức là nàng phải gánh những công việc nặng nề trong gia đình, nàng chẳng có thời giờ để mà chăm sóc đến bản thân của mình nữa. Rồi ngày nọ cô gặp chàng chăn chiên và yêu nhau cái cách ngày xưa thì các cụ lớn tuổi của mình đó cũng thường nói là gì, là nhẫn cỏ, là túp lều tranh, là gì, hai quả tim vàng. Giới trẻ bây giờ thì nó không có mơ như vậy. Nhưng mà có một điều đó là cái cô Sulamit này, cô rất là băn khoăn. Cô nhìn thì thấy rõ ràng anh này là một anh chăn chiên, nhưng mà nhiều khi cô hỏi sao: hãy tỏ cho em biết chàng là ai, chàng chăn bầy, chàng ở đâu. Cô không có câu trả lời. Một ngày thì chàng chăn chiên mới bảo: thôi thì em thuộc về anh nhá. Và thế là họ đính hôn. Rồi sao nữa? Sau đó là chia tay. Chàng chăn chiên trở về, còn cô thì cô chờ đợi trong cái phải nói là trong cái cô mơ về cái ngày cưới, trong thương nhớ và lo âu. Nhiều đêm mà cô gặp ác mộng, quý vị, cái ác mộng của người đang yêu. Cô thấy mình chạy khắp nơi, cô chạy, cô nói là cô đi tìm người mà lòng tôi yêu dấu. Rồi gặp kẻ canh tuần thì cô hỏi rằng: các người có thấy chàng không. Nhiều đêm Sulamit lại mơ thấy mình, người yêu của mình gõ cửa, nhưng mà đến khi cô ra cô mở cửa thì chàng đã đi mất rồi. Mà rồi một ngày bất ngờ chàng chăn chiên nó trở lại, nhưng mà không phải dáng mộc mạc của người chăn chiên nữa, nhưng mà anh trở lại với xe giá của một vị vua đón người yêu của mình cho tiệc cưới. Mình nghe giống như cái câu chuyện cô bé Lọ Lem phải không quý vị? Nhưng mà mình có thấy băn khoăn không? Mình có thấy tự hỏi không? Nếu Nhã Ca chỉ nói về tình yêu đôi lứa, tình yêu trai gái, thì tại sao lại nằm giữa kinh thánh? Cho nên chắc chắn Nha Ca phải bày tỏ một cái điều gì sâu xa hơn trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, tấm lòng yêu thương của chính Chúa Trời. Và không có thể hiểu sai được. Từ sáng thế ký cho đến khải huyền, chúng ta có một cái câu chuyện thật là đẹp đẽ về Chúa Giê-xu là vua của thiên đàng. Ngài đến với thế giới này như là một người chân chiên hiền lành để chinh phục tội nhân. Và Ngài thành lập hội thánh của Ngài. Và hội đó Ngài gọi là gì? Là tân lương của Chúa. Ngài đi và Ngài cũng phán như thế nào? Ta sẽ trở lại cho ngày tiệc cưới chiên con. Vậy cho nên rất sớm ở tại công đồng Constantinos vào năm 550 sau Chúa, thì các giáo phụ đã công nhận rằng sách Nhã Ca chỉ được giải thích như tình yêu của Chúa cho hội thánh của Ngài. Ngay cả các rabbi trước đó vào thế kỷ thứ 2 cũng tuyên bố rằng, bởi tất cả rabbi người Do Thái đó, Akiva và Joseph ở thế kỷ thứ 2, họ tuyên bố rằng tất cả kinh thánh đều là thánh, nhưng Nhã Ca là thánh hơn cả. Và các mục sư trong các viện thần học thì họ nói thế này nè: truyền đạo là của một ông già về gần cuối đời, nhưng mà Nhã Ca là tình yêu của người yêu Chúa của thời trai trẻ, ở cái thời mà yêu Chúa vô cùng. Thậm chí những người Do Thái và họ khi mà mở sách Nhã Ca, quý vị có thể hiểu rằng, có thể biết rằng họ phải cởi giày ra khi họ đọc sách Nhã Ca, vì họ tin rằng họ đang đứng tại nơi rất thánh của tình yêu Thiên Chúa. Đang đứng nơi rất thánh của tình yêu Thiên Chúa. Mà quả thật quý vị ơi, suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, chưa có ngôn ngữ nào vươn tới cái đỉnh cao như khi Đức Chúa Trời phán với dân Ngài. Ngài phán với dân Ngài, có ai mà nghe mình như vậy không? Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Chúa nói với dân Ngài như vậy: ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Ô-xê đoạn 2 câu 19. Cho nên Nhã Ca được đặt ngay giữa Kinh Thánh là bức thư tình của một đấng yêu quý vị, yêu các bạn và tôi hơn bất cứ điều gì khác, và viết để trực tiếp nói cho chúng ta sáng nay rằng: con là trung tâm của tình yêu của ta, và ta yêu con đời đời. Và trong cái tầm nhìn sâu xa đó, chúng ta mới hiểu được cái lời thỉnh cầu của khẩn thiết của Sulamit trong Nhã Ca đoạn 8 câu 6. Nàng khẩn thiết như thế này: hãy để em như một cái ấn nơi lòng chàng, như một cái ấn ở trên cánh tay chàng. Hãy để em như một cái ấn nơi lòng chàng, như một cái ấn trên cánh tay chàng. Sulamit không chỉ khao khát yêu thương quý vị, nàng mong ước được khắc ghi bằng một cái giao ước vĩnh viễn, không thể đổi thay, và khóa chặt trong trái tim của người mình yêu. Điều này có nghĩa là gì quý vị? Nhã Ca thật đặc biệt. Đức Chúa Trời sử dụng cái ngôn ngữ quan hệ như vợ chồng. Và Thiên Chúa đã bày tỏ một chân lý thuộc linh rất là sâu sắc của tình yêu Chúa với hội thánh của Ngài. Thế thì khi linh hồn của chúng ta thưa lên: Chúa ơi, xin hãy để con như một cái ấn nơi lòng Chúa, như một cái ấn trên cánh tay Ngài, thì liệu khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, chúng ta có nghe như là Chúa phán với lòng của chúng ta: ta đã đặt rồi ấn yêu thương ấy ở đâu quý vị? Bằng giáo đâm cạnh sườn và bằng đinh đóng nơi tay vì con. Và chính tại đó, chính Chúa Giê-xu đã công bố không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Giăng đoạn 15 câu 13. Và rồi Chúa cũng muốn cái tình yêu đó nó trở thành cái nền tảng cho mọi tình yêu chân thật của con người đến với nhau. Bởi vì khi tình yêu gắn kết, tình yêu con người gắn kết với tình yêu của Thiên Chúa, nó có sức mạnh để có thể vượt qua bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh và sự tàn phá của thời gian, và ngay cả sự suy yếu của thân thể. một đôi vợ chồng trẻ, họ tin Chúa, họ yêu nhau, họ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học và cùng nhau mơ ước tương lai chung với nhau. Nhưng chỉ có 18 tháng sau ngày cưới thì người vợ là được chẩn đoán rằng nàng mắc bệnh đa xơ cứng, có nghĩa là cái như thế nào đó nó không có thể nào co giãn được, không có thể nào cử động được. Và như vậy đó thì suốt 30 năm sau đó, và như vậy thì đẹp ở bên ngoài nó dần phai nhạt, nhưng có một điều không hề mất đi là tình yêu của họ với nhau và sự kết ước của họ trước mặt Chúa. Người chồng đã ở lại, anh bế vợ khi chị không thể bước đi, anh chăm sóc khi chị không thể tự lo được, và yêu thương ngay cả khi điều đó thật là mắc giá. Không phải là vì anh là người hùng, nhưng mà tình yêu của họ được đặt nền trên đấng Christ và được giữ chặt bởi cái giao ước, quý vị, là chỉ có sự chết mới phân ly. Chỉ có sự chết mới phân ly. Quý vị nhớ cái điều đó cùng ngày mình trước bàn thờ Chúa không? Là câu chuyện này được kể bởi gì? Bởi ai? Bởi David Langerfield. Ông là một sư cộng tác ở hội thánh Tupelo, Mississippi. Ông đang kể chính câu chuyện cuộc đời của mình với người vợ yêu dấu tên là Linda. Thưa hội thánh, đó là tình yêu chân thật, tình yêu mà Nhã Ca đoạn 8 câu 6 nói, một tình yêu chân thật bền vững như ấn tín, không bị hủy hoại bởi hoàn cảnh, như cái cách mà đấng Christ đã yêu hội thánh. Nhưng mà tại sao tình yêu đó nó lại có sức mạnh như vậy? Và cái câu hỏi này dẫn chúng ta đến cái phần tiếp theo là lời giải thích sức mạnh của tình yêu. Lời giải thích sức mạnh tình yêu. Chúng ta vừa học qua cái lời thỉnh cầu của Sulamit, của cô nàng Sulamit. Bây giờ chúng ta cần phải một lời giải thích tại sao tình yêu nó lại có sức mạnh như vậy. Sau khi cô gái trong Nhã Ca nói thế này: hãy để em như cái ấn trên cánh tay chàng. Và cô nói tiếp: Vì có nghĩa là lời giải thích chứ phải. Vì gì? Vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung dữ như âm phủ, sự nóng của nó là sự nóng của lửa, thật ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Ái tình mạnh như sự chết, mạnh có nghĩa là sao quý vị? Mạnh có nghĩa là dữ dội, là không thể cưỡng lại, là ngay cả khi so sánh với sự chết là điều không ai tránh khỏi đó. Thì Kinh Thánh đã tuyên bố rằng có một điều còn mạnh hơn nữa, đó là tình yêu. Có một điều còn mạnh hơn sự chết đó là tình yêu. Chúng ta biết là cái câu chuyện trong Samson phải không? Trong Kinh Thánh là một điển hình phải không? Samson trong Kinh Thánh là một điển hình như thế nào? Ông là người mạnh mẽ, ông là người không ai có thể đánh bại được hết. Ông xé xác thư tử bằng hai tay, ông giết hàng ngàn người với cái gì quý vị? Bằng cái xương hàm lửa mà ông lượm được á. Và cái dây trói mà ông bứt giống như sợi chỉ vậy đó. Nhưng sự sụp đổ của ông nó không đến từ chiến trận, nó đến từ đâu quý vị? Nó đến từ người phụ nữ tên là Dalila. Đây là người phụ nữ ông yêu. Dalila đã liên tục thúc ép ông đến mức mà ông nói thế này là linh hồn người tức mình hỏng chết. Tôi không biết các bà thúc ép các ông thế nào mà đến nỗi xăm xong và nói là linh hồn người tức mình hỏng chết. Chết đi cho rồi, bà cái ép tôi quá, tôi chết cho rồi. Sao nữa? Để rồi sức mạnh của ông không có bị cướp đi quý vị, mà ông tự tiết lộ, ông tự trao nó. Ông trao nó. Và người đàn ông mạnh nhất Israel đã trở nên yếu đuối hơn cả một đứa trẻ, chỉ vì yêu. Thưa hội thánh, như vậy đó, tình yêu nó mạnh hơn sự chết. Nó cuốn trọn lấy bạn, nó không có đầu hàng, nó không có bỏ cuộc và không bao giờ muốn buông bỏ. Và đây chính là trung tâm của sách Nhã Ca. Lấy cái hình ảnh đó mà Kinh Thánh nói trung tâm của điều trong Philip đoạn 2 câu 8 mà Phaolô đã viết thế này: Ngài, tức là Chúa Giê-xu đó, đã yêu cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, mạnh hơn sự chết. Chúa Giê-xu không có đánh tré sự chết, không có tránh né sự chết, Ngài bước thẳng vào sự chết vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết. Tình yêu của Ngài cho chúng ta mạnh hơn sự chết, quý vị ạ. Từ đó Nhã Ca đoạn 8 câu 60 cảnh cáo như thế này: lòng ghen hung dữ như là âm phủ. Sự nóng của nó là sự nóng của lửa. Quý vị, lịch sử cho thấy đây không phải là thi ca đâu, đây là lịch sử, đây là thực tại khốc liệt. Vua Henry thứ 8 của nước Anh, khi hoàng hậu Catherine Aragon, hoàng hậu Aragon không sinh được con trai, ông đã dần rơi vào sự nghi ngờ và ông ghen tuông. Ông ghen tuông, và khi mà ông muốn lấy người vợ thứ hai đó, ông lấy người vợ thứ hai nữa, giáo hoàng không có chấp nhận cho ly hôn khi vợ còn sống, thì nhà vua đã quyết định tách ra khỏi Roma và thành lập Anh giáo. Ông muốn, ông đã có người vợ tên là Catherine Aragon, nhưng mà ông muốn cưới Anna Bolivar, và ông giáo hoàng không chấp nhận, ông ấy thôi nghỉ, và ông thành lập Anh giáo. Cơn ghen đó nó không dừng lại, quý vị. Anna Bolina bị nghi ngờ là ngoại tình, tức là người vợ thứ hai đó, bị ông nghi ngờ là ngoại tình và bị ông kết án là phản quốc và bị chém đầu. Chưa hết, đến Catherine Howard là một người vợ khác cũng chịu chung số phận vì ghen tuông, cũng chịu chém đầu tương tự. Và cái bức hình đó, đây và cái bức hình mà quý vị biết là cái bức hình của lâu đài của Tower of London, là bức hình mà tôi và nhà tôi đã có cơ hội đi đến tận nơi. Lâu đài này đó, nó vừa là cung điện của hoàng gia mà nó là cũng là nơi cầm tù, và cũng là nơi đã chém đầu hai cái hoàng hậu. Và bởi vì ghen tương, lòng ghen hung dữ như âm phủ, không chỉ làm tan nát gia đình mà còn làm thay đổi cả cục diện tôn giáo và chính trị của nước Anh và cả châu Âu nữa, quý vị. Nhưng mà Nhã Ca còn tiếp nữa thế này: sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật là ngọn lửa của Đức Chúa. Khi nói đến ghen là ngọn lửa của Đức Chúa, và như vậy sự ghen của Thiên Chúa là ghen gì? Quý vị có biết là Chúa yêu chúng ta đến ghen tương không? Điều này nó bày rõ ràng nó trong sách OC, phải không? Sách OC sao? Một ngày Chúa gọi tiên tri OC đến và bảo: OC, con đi lấy một người kỹ nữ về làm vợ. OC với ngạc nhiên: Chúa ơi, con không thể. Làm sao con có thể đi lấy một kỹ nữ về làm vợ được? Con là tiên tri mà. Nhưng mà ông vâng lời. Chẳng bao lâu thì nàng lại phản bội. Quý vị có một bài hát phổ nhạc lấy từ sách Jeremy đoạn 2, nó có lời như thế này: dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Ta làm phiền chi ngươi? Phải chăng ta đã dẫn ngươi qua sa mạc 40 năm trường, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi lại dành thập tự cho đấng đã cứu ngươi? Cho nên sau đó câu 12 đó, trong sách Jeremy chú Phan phản bản thế này: hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó, hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều, chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống. Trở lại cái câu chuyện của Ose, chú gọi Ose, bây giờ chú nói người vợ của Ose bỏ ông rồi, bây giờ chú gọi Ose: Ose, bằng mọi giá con hãy đi tìm nàng. Để làm gì vậy chú? Để chuộc lại vợ và yêu nàng thêm một lần nữa. Lý do Chúa không thể chấp nhận cái tình yêu của Chúa san sẻ. Chúa không chấp nhận tình yêu Chúa san sẻ. Rồi sao nữa? Rồi hãy đi bảo cho Israel rằng đó là cách mà ta yêu chúng nó, mà chúng bạc đãi với ta là như vậy đó. Nó cũng vậy quý vị. Nếu trong tình nghĩa vợ chồng mà chỉ anh mà chỉ thuộc về em thôi, và em chỉ thuộc về anh thôi, không thể có người thứ ba, thì bất cứ gì xen vào giữa chúng ta với Chúa, Kinh Thánh gọi là ngoại tình. Chúa đau đớn, Chúa tổn thương, thậm chí Chúa giận dữ đó, vì Ngài yêu chúng ta đến nỗi ghen tương. Sách Gia Cơ đoạn 4 câu 5: Đức Thánh Linh yêu chúng ta đến nỗi ghen tương. Sáng nay cho nên mở sách Giá Ca, chúng ta học sách Giá Ca, chúng ta phải được nhắc rằng trong cả vũ trụ mà Ngài sáng tạo, Chúa yêu bạn và tôi hơn bất cứ gì khác. Rằng bạn và tôi là trung tâm của tình yêu Ngài. Quý vị có tin điều đó không? Nếu mà mình còn nghi ngại hả? Có bảy thêm: nước nhiều không tưới tắt được ái tình, các sông chẳng nhận chìm nó được. Cái điều này đó, câu này mà nếu nhìn vào trong Tân Ước, có nghĩa là tình yêu của Chúa Giêsu không bị dập tắt bởi phản bội. Tình yêu của Chúa Giêsu không kết thúc bởi bị đóng đinh. Ngài yêu hội thánh cho đến chết. Vì vậy trong Roma đoạn 8 mà sáng nay chúng ta đọc, và đồng thời câu 35, Thánh Phaolô cũng khẳng định nữa rằng ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải hoàn hoàn nạn không? Có phải khốn cùng không? Bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo chăng? Câu trả lời là không có gì hết. Không có gì có thể ngăn chúng ta với tình yêu Chúa yêu chúng ta. Nhưng mà Chúa cũng hỏi chúng ta sáng nay một câu rất là thẳng thắn: con có yêu ta chăng? Vậy thì sao, tôi phải làm gì với tình yêu này? Và đây chính là phần thứ ba của bài học hôm nay: lời ứng dụng của tình yêu. Ở trong công vụ đoạn 8 có một cái câu chuyện rất là đặc biệt mà chúng ta cũng cần phải học. Phù thủy Simon, ông không chỉ bày tỏ lòng tham mà sâu xa hơn, ông hiểu sai cái bản chất tình yêu và mối tương quan giữa Đức Chúa Trời với con người mà Chúa mong muốn. Ông xem cái quyền năng, ông thấy Phi-e-lơ làm phép lạ, có những phép lạ, ông phải xin cái điều đó và ông muốn mua cái điều đó. Ông muốn mua quyền năng và sự chấp nhận của Thiên Chúa như là một món hàng có thể trao đổi bằng tiền bạc. Và điều này nó soi sáng trực tiếp cho chúng ta buổi sáng hôm nay trong Nhã Ca đoạn 8 câu 7b: nếu người nào đem hết tài sản nhà mình đặng mua ái tình, ắt người ta sẽ khinh dễ nó đến đều. Phù thủy Simon đã coi Đức Chúa Trời như là đấng có thể mua chuộc được, và ông coi cái ân sủng như là một thứ có thể đổi giá. Và khi nhận ra điều đấy thì Phi-e-rơ ông đã nói gì quý vị? Ông đã nói thẳng là thế này: tiền bạc ngươi hay hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời ư? Rõ ràng là mua đó thì đối lập, nghịch với ân điển. Tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Ngài ban cho chứ không bán. Chúa ban ơn cứu rỗi chứ không bán ơn cứu rỗi, quý vị. Và ngay cả ơn gọi và ngay cả ân tứ trong hội thánh cũng không phải là điều mà con người có thể mua bằng tiền bạc, bằng công đức hay là bằng áp lực. Khi con người tìm cách mua những điều thiêng liêng này, và họ đã biến cái điều thiêng liêng vô giá nó thành món hàng tầm thường. Vì thế người mua không chỉ bị khinh dễ trước mặt con người mà còn không được chấp nhận bởi chính Đức Chúa Trời. Và rồi tình yêu không chỉ bóp méo khi con người tìm cách mua nó, tình yêu cũng có thể đánh mất khi con người trì hoãn và đáp lại nó. Tình yêu có thể bị đánh mất khi con người trì hoãn, và điều đó được bày tỏ trong cái câu chuyện như thế này. Nhà văn Thomas Carlyle và người vợ tên là Jane. Thomas và Jane yêu nhau, và dù thường rất là yêu nhau thì ông lại rất là bận rộn đến mức mà hiếm khi ở bên giường bệnh của bà. Hiếm khi ông ở bên giường bệnh của bà lâu đủ. Sau khi trên qua đời, ông đau buồn không nguôi. Ông trở về nhà và ông ngồi bên cái giường bệnh của bà đã vắng. Ở đó ông tìm thấy cuốn nhật ký của vợ, và trong đó viết rằng: hôm qua anh ấy dành cho tôi một giờ, và điều đó như là thiên đàng vậy. Tôi yêu anh ấy biết bao. Ông Thomas lật sang trang khác thì ông đọc thế này: cả ngày tôi lắng nghe tiếng bước chân của anh ngoài hành lang. Bây giờ thì đã muộn rồi, chắc hôm nay anh không đến. Những lời này làm tan nát trái tim của ông rơi nước mắt và ông nói thế này: Giá như mà anh biết, giá như mà anh biết. Nhưng đã quá muộn. Tôi kể câu chuyện này để nhờ ơn Chúa quý vị, mình không có lặp lại cái sai lầm tương tự trong cả cái gì, trong cả hôn nhân. Giá như em biết hay là giá như anh biết, câu đó không có. Và trong tình yêu chân thật, trong hôn nhân, trong gia đình, và nhất là trong tình yêu với Chúa Giêsu, mình không có tới ngày gặp Chúa mình nói giá như con biết. Cho nên nếu quý vị buổi sáng hôm nay có mặt ở đây, nếu quý vị chưa tin nhận Chúa, hãy đến và gặp cái đấng yêu linh hồn của quý vị hơn bất cứ điều gì khác. Hãy đến với tình yêu không thể mua, không thể dập tắt, để tội được tha và linh hồn được cứu. Chúng tôi sẽ mở điều này cho quý vị có thể cầu nguyện với Chúa trong thời giờ sau này, nếu quý vị sẵn lòng. Còn nếu quý vị chúng ta là con cái Chúa, nhờ ơn Chúa sống xứng đáng với tình yêu đã cứu quý vị và tôi. Nhã ca đoạn 8 câu 14 kết thúc bằng một tiếng, này là tiếng của hội thánh. Tiếng hội thánh nói như thế nào? Hỡi lương nhân tôi hãy vội đến. Hỡi lương nhân tôi hãy vội đến. Đây không phải là chỉ mong muốn đến để gặp gỡ trong cảm xúc, mà là tiếng kêu của lịch sử cứu chuộc. Hội thánh không có sợ ngày Chúa đến quý vị. Những người tin Chúa không sợ ngày Chúa đến. Là vì sao vậy? Vì chúng ta đã được cứu, chúng ta đang được phục vụ Chúa mà, phải không? Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cho đến khi Chúa trở lại, Chúa tái lâm một cách tỏ tường. Và trước khi đóng Kinh Thánh lại thì sách Khải Huyền, trước khi đóng sách Nha Ca, hỡi lương nhân tôi hãy vội đến. Thì bây giờ trước khi đóng Kinh Thánh lại, sách Khải Huyền đoạn 22 câu 20 kết luận, Chúa phán rằng phải ta đến mau chóng. Và tiếng hội thánh đáp như thế nào? Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đẹp đẽ biết bao quý vị. Câu chuyện tình yêu của Nhã Ca là tình yêu của Chúa Giêsu yêu chúng ta. Và cái lời cuối cùng là cái lời mà Chúa mong ước trở lại. Và hội thánh cũng khao khát sự trở lại của Chúa nữa. Đây là tiếng nói cuối cùng của Kinh Thánh, cũng là tiếng nói đời đời của tình yêu giao ước Chúa đã ký kết, giao ước đời đời với chúng ta là hội thánh của Ngài. Nhã Ca cho chúng ta biết Chúa yêu hội thánh như thế nào, còn Khải Huyền thì cho chúng ta biết tình yêu ấy sẽ kết thúc ra sao. Nhã Ca là tình yêu cho chúng ta nếm trước một phần, Khải Huyền là tình yêu hoàn tất. Và thập tự giá không cho chúng ta thấy con người đáng yêu thế nào, mà cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến mức nào, đến mức nào. Và đáp ứng cái tình yêu, nếu mà đáp ứng đúng với tình yêu mạnh như sự chết, nó không phải là làm cho Chúa nhiều hơn, không phải là sự hy sinh cực đoan hơn hay là bận rộn hơn, mà để cho cái ngọn lửa nhiệt thành của Đức Giê-hô-va nóng cháy trong sự phục vụ và trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cậy ơn Chúa để khắc ghi lời của Chúa qua tiên tri A-mốt đoạn 4 câu 12 đã cảnh báo như thế này: vì ta sẽ đãi ngươi giường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, vì tân lương của Ngài sẽ đến mau chóng. Và Chúa đáp trong Khải Huyền: phải, ta sẽ đến mau chóng. Và hội thánh chúng ta cũng thưa với Chúa rằng amen, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Nhưng chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa là Cha Thiên Phụ của chúng con. Lời của Chúa buổi sáng hôm nay mở cho chúng con thấy tình yêu của Chúa đến với hội thánh của Ngài, đến với mỗi chúng con biết là bao nhiêu. Xin Chúa giúp cho chúng con sống mỗi ngày khi nếm trải tình yêu ấy, thì cũng giúp cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu của Chúa ban cho. Giúp chúng con ham mến lời Chúa, ham mến sự thờ phượng Chúa, ham mến ca ngợi Chúa, và nhất là gìn giữ đời sống của chúng con thánh khiết, sẵn sàng để đón Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thánh cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Amen.